Chương trình học bổng Fulbright Việt Nam được khởi động vào năm 1992 với mục đích tăng cường sự hiểu biết giữa người dân Mỹ và Việt Nam và giúp Việt Nam tăng cường nguồn nhân lực phục vụ cho quá trình phát triển kinh tế. Hiện tại, Fulbright Việt Nam đã trở thành chương trình học bổng Fulbright lớn nhất ở châu Á. Với sự tài trợ của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, hàng năm chương trình Fulbright trao học bổng toàn phần cho khoảng hơn 20 ứng viên ưu tú nhất để theo học các chương trình sau đại học trong nhiều ngành học khác nhau tại các trường đại học ở Hoa Kỳ. Chị Nguyễn Tú Ninh và chị Nguyễn Thị Ngân là hai người đã được Fulbright lựa chọn vào năm 2004 và năm 2006 để theo học thạc sĩ ở Hoa Kỳ. Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ ngành quan hệ quốc tế, chị Tú Ninh đã trở về Việt Nam và hiện đang làm việc tại một tổ chức giáo dục quốc tế ở thành phố Hồ Chí Minh. Còn chị Ngân đang tiếp tục theo học bậc tiến sĩ ở Mỹ. Thưa hai chị, trong thời gian học ở Mỹ, các chị tâm đắc nhất điều gì ở hệ thống giáo dục của họ ạ?
Nhìn chung cái cách thức dạy của giáo viên trong trường đại học mà tôi theo học ạ, cũng như là gặp gỡ các sinh viên của Mỹ thì tôi thấy là cái sự trao đổi cởi mở cũng như là cái cách học theo cái là học lẫn nhau, trao đổi lẫn nhau và mang tính bình đẳng hơn á, nó không có cái áp đặt một chiều từ giáo viên xuống đến học sinh, cũng như là trong cái quan hệ học tập và học, nhất là những cái bài học chung, làm việc chung với nhóm á, thì là có cái sự bình đẳng và tiếng nói của mọi người thì đều được tôn trọng. Thì có lẽ đấy là cái điều mà tôi thấy là tâm đắc, cũng như thấy là có cái sự khác biệt so với cái nền giáo dục mà tôi đã trải qua.
Còn chị Ngân ạ?
Tôi nghĩ là có rất nhiều điều tôi cảm thấy tâm đắc về cái nền giáo dục Mỹ, nhưng mà hiện tại như tôi nghĩ thì tôi thấy là ở Mỹ khi mà mình học là các thầy cô là hướng dẫn cho mình cái tinh thần tự học rất là cao, và họ hướng dẫn cho mình tự tìm được các cái nguồn tài liệu, rồi mình được tiếp xúc với những cái giáo sư giỏi, rồi và có điều kiện để khai thác cái nguồn tư liệu ấy. Thế nên là tôi thấy là cái việc đó là rất là tốt và nó giúp cho mình học tập được tốt hơn.
Khi đã sang Mỹ học rồi và khi nhìn lại cái nền giáo dục của Việt Nam, thì theo ý kiến riêng của các chị, cái hệ thống giáo dục trong nước nó có những điểm gì là bất cập nhất, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục bậc đại học ạ?
Trong lĩnh vực giáo dục bậc đại học, cá nhân tôi nghĩ cái bất cập có lẽ là cái cách thức học thôi. Chứ còn về mặt kiến thức thì trang bị khá là đầy đủ và rộng lớn, cũng như là đa dạng về môn học, về các cái mức độ học tập cũng như là yêu cầu về hiểu biết kiến thức của học sinh. Chỉ có cái cách thức tiếp cận thì trong có lẽ những năm gần, vì tôi tốt nghiệp cũng đã hơn 10 năm rồi, có thể là nó cũng sẽ thay đổi nhiều, nhưng cái thời điểm mà tôi học thì cái kinh nghiệm cá nhân cho thấy là nó vẫn có cái sự áp đặt, cũng như là cái khi mà giảng viên hoặc là giáo viên giảng bài chẳng hạn thì học sinh sẽ nghe là chủ yếu, do đó thì sẽ có cơ hội chắc chỉ độ khoảng chiếm 5-10% là mang tính thảo luận thôi. Và học sinh, sinh viên khi đó thì cũng không, chắc là bây giờ thì cũng như vậy, tức là nó mang cái tính chất là giáo viên giáo trình, nhưng mà giáo viên vẫn giảng dạy nhiều hơn. Còn ở Mỹ thì ngược lại, khi mà mình biết cái syllabus, khi mà mình biết giáo trình thì mình sẽ có cơ hội, đồng thời là được yêu cầu là phải chuẩn bị, phải đọc trước để khi lên lớp là mình đã có cái thông tin, có cái hiểu biết hoặc có cái background nhất định về cái buổi học hoặc cái chương trình mình sẽ học. Trong khi đó thì ở Việt Nam thì ngược lại, biết là có sách đó nhưng thực ra vẫn phải chờ giáo viên giảng dạy, sau đó thì mới có cơ hội cuối kỳ, cuối khóa thì là tham khảo, trao đổi một chút.
Về lĩnh vực giáo dục đại học thì tôi thấy có thể nói là có khá nhiều bất cập ý, nhưng mà cái lớn nhất mà tôi thấy là cái chương trình học ý nó không có được hợp lý. Thứ nhất là cái chương trình học nó quá rộng, tập trung vào quá nhiều thứ và khiến cho sinh viên không có nâng cao được cái kiến thức chuyên ngành, chuyên môn ấy. Với lại cái điều kiện học thì nó cũng không được như là ý muốn, bởi vì là sinh viên có muốn học, có muốn khai thác tài liệu cũng không có để mà khai thác. Cái phương pháp giảng dạy của giáo viên cũng có thể là một vấn đề nữa, bởi vì là không có kích thích được cái sự tự học của sinh viên, mà phần lớn là sinh viên chỉ có phụ thuộc vào cái giờ học ở trên lớp thôi. Ngoài ra thì về nhà thì lại không có biết tự khai thác, tự tìm các cái nguồn tài liệu để mà tự học, nên là cái không nâng cao được kiến thức. Nhưng mà tuy nhiên thì cái việc tôi nói là đã có thể cách đây là đã hơn 10 năm rồi, tại vì là tôi đi học ở Việt Nam, học đại học ở Việt Nam là từ năm 94 cho đến năm 98, đến bây giờ thì tôi nghĩ là đã có rất nhiều thay đổi rồi. Tuy nhiên khi mà tôi về tôi nói chuyện với một số sinh viên ở đây thì tình nó cũng thay đổi nhiều, nhưng mà cũng không phải là chuyển biến gì đó mang đến rất đột biến.
Là những trí thức trẻ của Việt Nam và lại được tiếp thu những kiến thức từ một nền giáo dục tiên tiến nhất thế giới, Nếu bây giờ mà giả dụ được đề nghị thử làm Bộ trưởng Giáo dục Việt Nam thì điều đầu tiên chị sẽ làm gì, thưa chị Tú Ninh?
Thì trước hết thì sẽ là vấn đề, cái này tôi nghĩ là về bên ngân sách của nhà nước sẽ phải có cái đầu tư phù hợp hơn cho cơ sở vật chất trường học, cũng như đặc biệt là dành cho đội ngũ giáo viên để cho họ an tâm để có thể là dạy và tránh được những cái tệ nạn khác trong giáo dục. Cái đối tượng, nhưng mà cái về lâu dài thì đối với cá nhân tôi suy nghĩ thì vấn đề đào tạo con người thì cũng sẽ phải đào tạo từ giáo viên trở đi, tức là ngoài cái kiến thức cho họ, những cái kiến thức căn bản để họ có thể truyền thụ để trở thành những người mà giảng dạy tiếp được cho học sinh, sinh viên sau này, thì bản thân họ cũng sẽ phải là người cái thế hệ đi tiên phong trong cái tư duy, thay đổi tư duy, thay đổi suy nghĩ, thay đổi cách tiếp cận, đồng thời là nâng cao kiến thức cho họ. Thì tất nhiên là cái ngân sách dành cho giáo dục, ngân sách dành cho đào tạo tôi sẽ phải tăng hơn rất nhiều và cụ thể hóa hơn nữa. Hiện nay thì cũng đã có nhiều cái chương trình học bổng hoặc là những cái cơ hội đào tạo ở nước ngoài, giao lưu văn hóa, học tập, thì cái này tôi nghĩ là sẽ phải thúc đẩy tiếp tục hơn nữa.
Còn chị Ngân, điều đầu tiên mà chị sẽ làm là gì ạ?
Theo tôi nghĩ thì cái chương trình, cái nền giáo dục của một đất nước ấy, nó phát triển như thế nào cũng phụ thuộc rất nhiều vào cái tiềm lực kinh tế của đất nước đó. Mình không, nếu mà tiềm lực kinh tế của mình mà không có mà thấp ý, thì cái của mình cũng không thể có hy vọng có một cái nền giáo dục cực kỳ phát triển. Nếu mà nói về điều đầu tiên mà tôi phải làm gì đấy để thay đổi cái nền giáo dục thì tôi cũng chẳng biết là phải làm cái gì, vì không biết là vấn đề bây giờ nó nằm ở đâu, vì nó có quá nhiều vấn đề. Nhưng mà bây giờ hiện tại tôi đang nghiên cứu về cái chương trình học ví dụ như là tôi bây giờ tôi đang làm nghiên cứu về chương trình học của ngành tiếng Anh chẳng hạn, thì tôi thấy là nó cũng có khá nhiều bất cập. Nhưng mà nếu như mình muốn thay đổi về chương, không phải chỉ có chương trình học của ngành tiếng Anh thôi mà chương trình của giáo dục đại học nói chung, thì là nó cũng có nhiều cái mà khi mà tôi nói chuyện với một số sinh viên ở đây, tôi thấy là các em nó phản ảnh là ví dụ như là chương trình học có những môn học mà nó không cần thiết cho sinh viên, thì những cái môn đấy có buộc phải học hay không, hay là phải thay vào bằng những cái môn khác nó thiết thực hơn cho sinh viên. Thì tôi nghĩ là cái việc đầu tiên mà tôi sẽ làm là sẽ xem lại cái chương trình học.
Ngoài việc tiếp thu những kiến thức mới và học hỏi về văn hóa Mỹ vân vân, thì cái bài học lớn nhất mà các chị học được khi đi du học ở Mỹ là gì ạ?
Về cá nhân tôi thì đó là cái tính tự lập, cũng như là mình mọi cái suy nghĩ của mình nó sẽ cởi mở hơn. Vì trước đây thì khi mà học ở Việt Nam cũng như là suốt quá trình được giáo dục cũng như văn hóa, thì tôi cảm thấy là mọi cái vấn đề mà khi thầy cô nói ra, hay là người lớn hay bố mẹ hay những ai lớn hơn tôi nói ra thì hoàn toàn sẽ nghe theo. Nhưng mà sau khi đi học ở Mỹ về thì cái sự suy nghĩ, sự nhìn nhận của tôi nó sẽ khác hơn, và đôi khi cái sự tư duy phản biện thì tôi nghĩ là khi mình nghĩ cái gì mình cũng sẽ nghĩ hai chiều nhiều hơn, và mình không có tuân theo ngay từ đầu. Khi mà được nghe, được nhận thông tin một cái là mình sẽ chấp nhận nó ngay.
Nếu như nó là một bài học lớn nhất thì tôi cũng không biết là nó có phải là lớn nhất hay không, nhưng mà khi mà mình đi đến một đất nước khác thì mình giống như một con cá, mình ra khỏi cái chỗ nước, ra khỏi cái môi trường của mình, thì mình học để mình làm quen với môi trường đấy, mình làm sao để mình sống được trong cái môi trường đấy, thì đấy cũng là một cái kinh nghiệm rất là quý báu. Thì tôi cho rằng là khi mà đi ra nước ngoài học như vậy thì nó tạo ra con người ta nhiều cái cơ hội khác hơn về việc không chỉ có nâng cao kinh nghiệm sống, mà không chỉ có học thêm được về nền giáo dục của họ, bởi vì tôi học chuyên sâu về giáo dục, mà tôi còn học thêm được rất nhiều điều khác nữa về thể chế, về đất nước, về tức là thông qua những cái chữ, không phải chỉ là học ở trên lớp không thôi, mà thông qua tiếp xúc với con người của họ, tiếp xúc trực tiếp với họ thì học được rất nhiều điều.
Vâng, xin cảm ơn chị Tú Ninh và chị Ngân rất nhiều đã dành cho đài VOA của phỏng vấn ngày hôm nay.